một lần nữa chúng ta lại tiếp tục sự phóng sinh. Cái vấn đề là ý nghĩa của cái sự phóng sinh á, thì tôi nghĩ rằng là nói nhiều lần lắm rồi, và đại đa số thì quý Phật tử mà có mặt ở đây á là đã rất là thường xuyên tham dự rất là nhiều chuyến phóng sinh và cũng đã hiểu ý nghĩa của nó, cho nên vì vậy mới tiếp tục tham dự đều đều. Thì tuy nhiên á, chúng ta nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta cũng thấy rằng là đồng hành với chúng ta đó thì cũng có thay đổi, cũng có người mới mà cũng đang vắng đi một số người cũ, lại thêm vào đó một số người mới, và cứ như thế mà lúc thì có người này và lúc thì có người nọ, chỉ có một cái thiểu số, nói cho chính xác đó, là chỉ có một thiểu số là thường trực, tức là có nghĩa là không bao giờ vắng mặt, luôn luôn rằng là tham dự các cái buổi phóng sinh. Thì nếu mà chúng ta mà nhìn vào cái điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề làm phúc thiện đó nó cũng khó lắm. Không phải ai cũng có thể làm phúc, và chính vì như vậy mà cuộc đời này á, cái người có phúc ít lắm và khó lắm. Thành ra không phải rằng là ai sống ở cuộc đời này nó cũng được như ý. Và nếu hỏi tại sao đó, thì câu đáp là những cái vấn đề chúng ta thật sự thì chúng ta thường thấy trước mắt của mình. Đó có nghĩa là như vậy, có nghĩa rằng là con người có thể bỏ qua đi rất nhiều cái vấn đề và phúc thiện cho bản thân của mình. Thì khi bỏ qua đi cái nhân phúc thiện đó, thì con người cũng sẽ đánh mất đi, đánh rơi đi cái quả phúc thiện của mình trong tương lai. Nói chung rằng là khi mà mình ơ hờ với cái chuyện làm phúc á, thì có nghĩa rằng là cái đức tin của mình vào cái vấn đề làm phúc đó quá yếu ớt, một chuyện. Cái thứ hai, tại sao đức tin của mình vào cái chuyện phúc thiện nó yếu ớt, là chính yếu là vấn đề mình không tin vào nhân quả của nó, tức là mình không tin vào cái chuyện rằng là thế làm phúc á thì được quả phúc. Mình tin điều đó, cho nên vì như vậy mình để nó vào cái hàng thứ yếu, mà mình tin là cuộc đời này có nhiều cái là phúc hơn. Là nói ví dụ như là ăn nhậu rồi kiếm tiền rồi kinh doanh rồi đi chơi rồi hưởng thụ vân vân, rồi trai gái đại khái kiểu như kiểu đủ mọi thứ ở trên cuộc đời như vậy đó, thì mình cho nó là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc đó đều mang nhiều cái gọi là hậu quả phụ. Giống như mình uống thuốc á, thì thuốc nó chỉ bệnh cho mình, nhưng mà nó đem đến những cái phản ứng phụ hay là hậu quả phụ cho mình. Mình có thể uống một cái thứ thuốc mà trừ cái bệnh mỡ máu đi, nhưng mà mình sẽ bị hại gan. Mình có thể uống những cái thứ thuốc mà trị liệu về đường huyết đi, nhưng mà mình có thể bị tổn thương thận. Nó ví dụ như thế. Thì luôn luôn thế ở cuộc đời này, mọi cái nào mà hưởng thụ hay là hạnh phúc ở cái cuộc đời này đó, nó đều gọi là có cái phản ứng phụ. Cho nên mình có thể tìm những cái hạnh phúc của cuộc đời, mình cũng tìm rất một cách khó khăn lắm, mệt mỏi lắm, chảy ra chóc vẩy và trả giá đắt lắm. Và rồi thì chung cục đó là cuối cùng đó là cũng là mất sạch trường xanh, tức là mất trọn vẹn bằng cái sự chết của mình. Và rồi thì sau cái sự chết của mình, nó là một cái sự tái sinh. Để cái tái sinh của mình đó, nó hoàn toàn dựa vào cái phúc mà mình có được sẵn ở trong quá khứ. Thì nếu mà trong quá khứ của mình đó mà không phải là phúc báo, thì đương nhiên rằng là cái đời sống trong tương lai của mình là một đời sống rất là thiếu phúc báo, và nó sẽ đưa mình đến nhiều cái hệ lụy, nhiều cái gian lao, nhiều cái không như ý, hay nói một cách chính xác hơn là nhiều khổ, nhiều đau khổ. Thì chính tại vì con người không có tin vào những cái nhân quả như vậy, con người tin rằng là thế mà mình tìm kiếm những cái thứ ở cuộc đời này như tình ái, như tiền tài, như danh vọng á, thì là mình mới có phúc. Thế nhưng mà xét cho kỹ đi, đâu có phải ai tìm cũng gặp. Đó. Một triệu người tìm thì chỉ có một kẻ gặp thôi. Cho nên rằng là người giàu vẫn ít hơn ở cuộc đời này, và người nghèo vẫn đông hơn, và người lãnh đạo vẫn ít hơn là những người bị thống trị vẫn đông hơn. Thì chúng ta thường thấy nó là như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng là trong tất cả những cái người ta đi tìm đó, không phải tìm là được, tìm là có. Người ta chỉ tìm được với điều kiện khi người ta mang theo một cái thứ mà có thể giúp cho người ta đạt được những cái người ta tìm, đó là phúc. Nếu người ta có phúc khí thì người ta tìm mọi thứ đều dễ dàng, và nếu người ta đã không có phúc rồi á thì người ta có tìm mấy đi nữa, tìm cho đến hơi thở cuối cùng tìm vẫn không ra, và không bao giờ người ta đối diện. Và người ta không hiểu được cái chuyện như vậy, và người ta cứ suy nghĩ một cách giản dị lắm, là mình cứ kiếm tiền đi thì là mình sẽ sung sướng, mình sẽ kiếm tình cảm như ý đi thì mình sẽ sung sướng. Nhưng mà tiền không bảo vệ hạnh phúc cho mình, và tình cảm cũng không bảo vệ hạnh phúc cho mình. Tình cảm có hai mặt, tiền cũng có hai mặt, danh vọng cũng có hai mặt, mà quyền thế cũng có hai mặt. Quyền thế cũng đôi khi nó làm cho mình thịnh, và đôi khi nó cũng đưa mình đến chỗ lâm nguy. Tình cảm cũng vậy, có đôi khi nó đưa mình đến cái chỗ hạnh phúc, và có khi nó trở mặt, nó sẽ đưa mình đến tan vỡ và đau khổ. Và tiền tài cũng thế, cái gì ở cuộc đời này nó cũng có hai mặt, cho nên chúng ta phải tin vào nó có một cái gọi là phản ứng phụ hay là hậu quả phụ của cuộc đời. Thế mà nếu mà chúng ta mà tin vào cái phúc á, chẳng hạn như những cái công việc chúng ta thường làm, là vấn đề mà gọi rằng là phóng sinh này nằm ở trong cái số đó, phóng sinh hay là bố thí giúp cho những người nghèo khổ, chia sẻ mọi thứ mình có đến cho mọi người. Với những cái nhân quả đó thì tự xưng ra mình cũng sẽ được mọi người chia sẻ cho mình. Với những cái nhân mà mình thường làm là giúp đỡ, mình sẽ gặt hái được nhiều kết quả là mình thường xuyên được giúp đỡ ở trong tương lai. Và những cái cuộc đời của mình mà luôn luôn được chia sẻ và luôn luôn được giúp đỡ thì mình chẳng có bao giờ, mình không cần phải tìm kiếm cơm ăn áo mặc một cách khó khăn, mà mình cứ dư cơm dư áo mình ăn và mình mặc như được. Và những cái chuyện như vậy không phải rằng là hoang đường, những chuyện đó là những chuyện mà là chính yếu, nó là như vậy. Ở cuộc đời này có rất là nhiều người, người ta cái chuyện mà ăn hay là mặc không phải chuyện người ta cần phải kiếm nữa, bởi người ta dư thừa. Người ta dư thừa từ nhỏ cho tới lớn, luôn luôn người ta dư thừa. Và mọi cái vấn đề người ta có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cái vấn đề thêm dư thêm thừa mà thôi. Nhưng tất cả những cái thứ dư thừa đó quả tình là dư thừa, là bởi vì tiền mình có chất từ nhà cũng không mang đi được, tình cảm có sâu xa đến cách mấy cũng không mang đi qua cái kiếp sau được, mình chẳng mang cái thứ gì đi được, mình chỉ mang mỗi một cái thứ thôi, là cái nhân quả gọi là nghiệp. Thì chúng ta hiểu cái nghiệp đó là những cái nhân mà chúng ta thường làm và quen làm, thì những cái nhân đấy gọi là nghiệp. Nghiệp nó là một cái thói quen, một cái quen của mình, tức là một cái nhân mà mình quen làm, thành ra nó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Thế thì những cái mà nếu chúng ta cứ gieo những cái thiện nghiệp này á, thì tự dưng ra nó thành cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp đó của mình nó khiến cho đời sau tự dưng mình rất là dễ dàng làm phúc, mình rất là dễ thích làm phúc. Cho nên phúc là một thứ ai cũng khao khát, nhưng mà thật sự rằng là không phải là ai cũng thích. Sở dĩ mà tôi nói như vậy là bởi vì nếu người ta thích người ta đã làm. Nhưng người ta thích có tiền thì người ta phải tìm cách làm tiền. Người ta thích tình cảm thì phải tìm cái cách làm sao để đoạt được tình cảm. Nhưng mà nếu người ta thực sự thích phúc, tại sao người ta không tìm cái cách để mà người ta thực hiện phúc, của người ta có được cái phúc? Và người ta lơ là và ơ hờ ghê lắm đối với lại mọi cái thứ phúc. Tại như vậy chúng ta mới kết luận rằng là người ta đâu có thực sự là thích phúc đâu. Và một người đã không thích phúc thì một người ấy chắc chắn là phải xa lìa cái phúc. Một người không thích cái gì á thì đương nhiên mình với cái đó nó xa lìa nhau. Cho nên thì như vậy cuộc sống của mình nó cũng khó, cho dù là mình nỗ lực mình tìm cầu mọi cái thứ mình cho là phúc ở cuộc đời, nhưng mà mình thiếu cái phúc căn bản, cho nên mình không thể tìm được những cái phúc mà của quả, tức là phúc có tiền, phúc có tình cảm như ý, phúc có sức khỏe dồi dào, phúc được thọ mạng lâu bền, vân vân. Những cái phúc đó nó phải dựa vào những cái yếu tố phúc thật sự mà chúng ta gieo, tức là cái nhân. Nếu chúng ta không gieo những cái nhân của cái sự phóng sinh, của cái sự ăn chay, làm sao chúng ta có thể có được những kết quả khỏe mạnh lâu dài và thọ mạng lâu bền, làm sao chúng ta có được? Nếu chúng ta không có những cái nhân quả mà thường xuyên hay ban bố, thì làm thế nào mà chúng ta lại có được một kết quả là chúng ta có đầy đủ mọi thứ để ban bố? Tại sao không phải là ai muốn ban bố cũng có thể ban bố được, mà có người ban bố được, có người không thể ban bố được? Cái đó chỉ đánh giá ở cái chỗ là cái nhân duyên, nhân quả mà thôi. Hãy giờ nếu chúng ta cứ bố thí đi, thì trong tương lai, càng lúc chúng ta càng có những cái khả năng bố thí. Và khi chúng ta có khả năng bố thí, thì đương nhiên cái khả năng này nó sẽ xa lìa chúng ta, là khả năng xin, xỏ và đói khát. Nó sẽ xa lìa chúng ta. Cuộc đời chúng ta sẽ không biết tới những cái thứ phải xin hay là đói khát. Bởi vì cuộc đời của chúng ta là cái hiện hữu của chúng ta là chính là cái sự ban bố và cho. Cho nên vì như vậy trong cái sự nghiệp mà tu tập của chúng ta, thì đối với lại Đức Phật mà dạy chúng ta, thì Đức Phật nói phải thâm tín nhân quả. Để chúng ta thâm tín nhân quả, chúng ta hiểu mọi kết quả nó từ nhân nào mà nó sản sinh ra. Và vì vậy chúng ta mới chọn nhân mà thực hiện. Và khi chúng ta chọn nhân thì đương nhiên rất là thiện nhân, và chúng ta thực hiện nó, và chúng ta tin nó. Thì khi chúng ta tin nó thì chúng ta sẽ ưa thích nó, và chúng ta sẽ khi ưa thích nó thì chúng ta sẽ sống bằng sự nghiệp đó. Tức là có nghĩa là chúng ta có thể nói một câu như vậy: đối với những người xuất gia giải thoát thì duy tuệ thì nghiệp, nhưng mà đối với những người Phật tử tại gia thì là duy phúc thì nghiệp. Là phúc đức là nghiệp của chúng ta, là sản nghiệp của chúng ta, là sự nghiệp của chúng ta, là nghiệp căn của chúng ta, đó là phúc. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm phúc một cách không keo sảnh. Chúng ta làm phúc một cách không tính toán và không keo sảnh, bởi vì chúng ta tin nhân quả của nó. Thế nếu chúng ta không tin nhân quả của nó, chúng ta sẽ đắn đo, chúng ta sẽ nghĩ là liệu mình làm phúc xong mình có lại hay không, hay là mình sẽ bị thiếu thốn, hay sẽ mình sẽ bị đói. Vì mình suy nghĩ như vậy cho nên là mình chưa thâm tín nhân quả. Vì mình suy nghĩ như vậy cho nên mình chưa thực sự thương yêu phúc đức. Và vì như vậy, vì hai yếu tố đó cho nên phúc vẫn là một thứ xa vời với mình, và mình vẫn vô phúc. Và nếu mà mình tin tưởng tuyệt đối vào phúc, và mình làm một cách gọi là không cần phải tính toán mưu toan gì cả, và cho nó là một cái chuyện rằng là cái nhân đó đương nhiên nó phải đưa đến một cái quả tương ưng với nó. Và vì như vậy mình cứ việc gieo nhân, giống như một người trồng cây, dù là tốn kém ghê lắm, tốn tiền mua phân, tốn tiền nước, tốn tiền, tốn công sức trông nom, tốn công sức bón cây, rồi tốn đủ mọi thứ công sức, nhưng mình tin rằng là không tốn đâu, bởi vì nó sẽ có quả. Thế ra vì như vậy mình sẽ không nề hà gì trong mọi cái sự tốn kém, mình không nề hà gì trong mọi cái sự khó nhọc. Thế nhưng đối với lại phúc đức á, cái phúc đức cái không gì thấy, như là mình đang trồng cây, nhưng nó lợi hại hơn nhiều ghê lắm. Những cái mà mình nhìn thấy á, lại cái thành quả lại rất nhỏ nhoi, những cái mình không nhìn thấy á, cái thành quả nó mới to lớn. Cho nên thành quả của một người mà từ tay trắng mà trở nên mà một người giàu có, hay là từ một cái người mà gọi là tay trắng mà trở nên một nhà lãnh đạo đi, thì tất cả những cái đó đều có một cái phúc vô hình vô ảnh đó, nó ở bên cạnh và nó khiến cho mình thành tựu mọi thứ. Thành ra những cái phúc đó thắng xa mọi cái thứ mà gọi là hữu hình ở trên thế gian này, và cái phúc đó là vô hình. Nhưng mà cái phúc đó đó nó mới là mạnh mẽ. Để kết luận đó, để tôi kể cho chúng ta nghe một câu chuyện mà ở đây cũng có thể có nhiều người biết. Nhưng mà cũng có thể rất là nhiều người chưa biết. Thì tôi kể cho nghe câu chuyện rằng là về Mạnh Thường Quân. Thì chúng ta cứ nghe Mạnh Thường Quân thì chúng ta chỉ biết Mạnh Thường Quân là một người hảo tâm thế lắm. Mạnh Thường Quân đó là thuộc diện hoàng gia hoàng tộc của nước Tề. Thì vì là Mạnh Thường Quân đó là hoàng gia, tức là toàn là anh em họ hàng với lại vua chúa đó. Thành ra vì như vậy đó mà mới được phong cái tước gọi là quân đó. Thì cái tước đó là cao cấp ghê lắm, như là cái tước vương vậy đó. Nhưng mà tại vì chư hầu thì ta không có phong cái tước vương mà chỉ phong cái tước là quân, tên là Mạnh Thường Quân và tên là Điền Văn. Thì Mạnh Thường Quân nuôi thực khách ở trong nhà đông lắm, để phân làm ba hạng: thực khách giỏi á là hạng A, thực khách vừa vừa hạng B và hạng C. Hạng A đó là đi xe ăn thịt, hạng B đó là ăn thịt mà không có đi xe, hạng C đó là ăn chay đó. Thế rồi thì Mạnh Thường Quân phân ra như vậy thì một ngày đó mới có một tay thực khách tới xin ở. Thì Mạnh Thường Quân mới phỏng vấn, mới bảo ông có cái khả năng gì. Người kia tự xưng tên là họ Phùng, tên là Huyên. Phùng Huyên nói rằng là tôi chẳng có một cái khả năng gì đặc biệt cả. Thành ra vì vậy đó thì Mạnh Thường Quân xếp vào hàng C. Hàng C là ăn chay ăn rau đi bộ. Thì một bữa thì Phùng Huyên ngồi với vỗ kiếm hát ở kiếm ơi về đi thôi, ở đây ăn cơm không có thể. Rồi gia nhân nó mách lại cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân mới nói thì cho nó ăn thịt và ông đó tăng lên thẳng quê mà không có công lao gì cả. Chưa xong được có một thời gian ngắn thôi, Phùng Nguyên lại vỗ kiếm hát là kiếm ơi về đi thôi, ở đây đi chơi không có xe. Cái gia nhân nó ghét lắm, nó nói là ăn không ngồi rồi mà đòi hỏi nhiều, cho nên mách với chủ nhân để tống cổ đi cho rồi. Nào ra Mạnh Thường Quân không giống như mọi người. Mạnh Thường Quân mà không sao, cho lên thằng A đi đâu có xe. Rồi thì sau đó bắt đầu đi thâu hụt thuế. Hồi xưa các hoàng gia đó là không có lĩnh lương mà thu thuế, mỗi người được phong cho một cái vùng đất rồi thu thuế ở vùng đất đó mà sống, cái đó thấy lương. Thì Mạnh Thường Quân đó mới hỏi bây giờ đó đến cái ngày mà thu thuế vậy thì có ai thay mặt tôi đến những cái ấp đó để mà thu thuế không. Thì Phùng Huyên đứng dậy tự nguyện xin đi. Phùng Huyên bảo tôi ở đây ăn cơm đã bao ngày mà chưa làm nên công cái gì, hôm nay xin cho tôi lập một chút công. Thì Mạnh Thường Quân mừng lắm, cho đi, với lại để cho ông này khỏi bị chỉ trích. Phùng Huyên đến đất ấp tiếp là cái nơi để mà thu thuế, đem về nuôi thực khách 3.000 thực khách dưới trướng của Mạnh Thường Quân. Phùng Huyên nói rằng là tôi tuân lệnh của Mạnh Thường Quân đó, tới đây thu thuế, nhưng năm nay bãi thuế, cho hết miễn thuế. Ai nợ nần gì đem giấy nợ ra đây tốt hết hả? Nghĩa là tha nợ hết. Ê, dân chúng hoan hô theo mừng vui vẻ ghê lắm. Rồi Mạnh rồi thì Phùng Huyên ở đó 3 ngày đi về. Mạnh Thường Quân hết hồn. Mà thường thường người đi thu thuế đó cũng phải lần là 2-3 tháng mới về, mới thu xong. Ông làm cách gì mà lại vậy? Mạnh Phùng Huyên bảo tôi thu xong hết rồi. Mạnh Thường Quân bảo thu xong rồi thì bây giờ gọi là tiền thuế, tiền gì đó thì lấy đó thì giao cho người khác, được cho vào cái quỹ để mà nuôi thực khách. Thì Phùng Huyên nói bao nhiêu tiền trước khi tôi đi đó, tôi có hỏi ngài rằng là cần mua cái gì đem về không. Ngài nói với tôi là ông nhìn thấy trong nhà này thiếu cái thứ gì thì ông mua thứ đấy. Thế tôi nhìn khắp hết trong cái phủ này, cái biệt phủ này của ngài chẳng có thiếu một thứ gì, cho nên bao nhiêu tiền thu thuế tôi mua cả rồi. Mạnh Thường Quân mà mua gì ấy? Tôi mua phúc. Mạnh Thường Quân mà mua phúc nghĩa là sao? Phùng Huyên bảo nghĩa là tôi cho người ta hết rồi đó, tức là tôi không thu của ai một đồng nào hết, tôi cho hết rồi, đấy là tôi mua phúc. Mạnh Thường Quân nghe xong rồi thất vọng quá trời đi, bảo hèn chi mà có 3 ngày đi về là phải rồi. Nhưng mà thôi, vì là Mạnh Thường Quân mà, cho nên không sao, thôi được rồi đó. Nhưng ngay lúc đó Cường Tần bắt đầu muốn động binh đao tấn công nước Tề, nhưng mà ngài Mạnh Thường Quân vô cùng. Cho nên vì vậy đó mà mưu sĩ của nước Tần mới hiến kế rằng là làm cái ly gián khiến cho vua Tề nghi ngờ Mạnh Thường Quân tạo phản mà để mà giết Mạnh Thường Quân đi, thì bây giờ mình tấn công nước Tề đó sẽ thắng chắc. Thấy ra vì vậy đó vua Tần mới làm trò ly gián, mới sai người sứ giả tới gặp riêng Mạnh Thường Quân, khiến cho vua Tề viết được cái tin ở trên đó. Hãy vua Tề đâm nghi, thì cái tâm nghi thì có nội gián báo với Mạnh Thường Quân rằng là Tề Vương đã chuẩn bị quân sĩ đó để mà bắt hết Mạnh Thường Quân với đám thực khách này giết đi. Thì Mạnh Thường Quân với cái đám thực khách này phải bỏ trốn. Thì khi mà bỏ trốn tới cái ấp tiết đó, thì dân chúng nó võ trang gươm giáo ra nghênh đón hai bên đường, đón Mạnh Thường Quân tung hô và tâu với lại Mạnh Thường Quân là quân đội của nước Tề mà tới đây đó phải bước qua xác chết của tụi tôi mới có thể đụng tới ngài được, và tụi tôi sẽ liều chết để bảo vệ ngài, và đem Mạnh Thường Quân cũng giống như 3.000 thực khách đó về nuôi nấng ở trong cái ấp tiếp đó một cách rất là đầy đủ. Lúc bây giờ đó Mạnh Thường Quân mới quay lại nhìn Phùng Khuyên và nói là năm xưa ông mô phúc cho tôi, năm nay tôi mới thấy thì phúc vô hình vô ảnh nhưng mà hữu hình hữu ảnh như thế đấy. Và Phùng Huyên là cái con người hiểu cái vấn đề được vô cùng, cho nên vì như thế rốt cuộc Mạnh Thường Quân cũng hiểu luôn, tức là cái phúc nó mạnh như vậy đấy. Thay vì phúc với một năm giờ đây mình trở về đây chưa chắc đã được bảo vệ, giờ đây mình có thể ở tị nạn ở đây đôi ba năm mà vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn được bảo vệ. Và chung cùng cuối cùng vua Tề biết được cái kế của nước Tần cho nên lại vời Mạnh Thường Quân trở về kinh đô trở lại. Thì đó là cái câu chuyện nói trên, nó để cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề phúc báo nó quan trọng cái lắm. Một người xuất hiện ở cuộc đời này đó mà mạnh khỏe, thông minh, trí tuệ, giàu có, vân vân, đó là hiện thân của phúc đấy. Còn nếu một người mà xuất hiện ở cái cuộc đời này nó bệnh tật ốm yếu, đói khát, khổ sở, sống chỉ làm bạn với lại bệnh khổ hay là bạn bè với lại sự mà ăn xin thì như vậy đó, đó là hiện thân của cái vấn đề vô phúc. Vì vậy người Phật tử của chúng ta khi hiểu vấn đề nói trên đó, chúng ta chăm chỉ làm phúc hơn nữa. Ở đây thì đôi khi cứ cách một tuần là tôi cũng tìm cách tôi tạo một cái phương tiện để cho mọi người chúng ta ở đây có khả năng góp phần vào cái chuyện công của phúc đức này. Và trình tôi cũng quan sát và tôi cũng thấy rằng là có rất là nhiều người thích phúc Phật và hành cái phúc đó một cách chân thành, và cũng có rất là nhiều người đáng tiếc rằng là thiếu những cái phúc duyên đó, thiếu những cái niềm tin nó trên đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là nói ý nghĩa của phóng sinh cũng không bằng rằng là nói cái ý nghĩa của tại sao chúng ta phóng sinh. Đó cũng là một cái vấn đề phúc báo. Và sau cùng thì xin cầu Hồng Ân Tam Bảo Từ Bi và Chứng Giám và gia hộ cho toàn thể tất cả quý Phật tử có hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng thân thuộc của chúng ta để đời kiếp tiếp luôn luôn được làm bạn hữu với lại phúc báo, và luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của chư Phật và chư Bồ Tát, đồng nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả các loài thủy tộc này và cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong muôn đời, cùng với thập phương pháp giới chúng sinh đều đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công